Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bắt đầu nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Nợ Đời của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Nhà nước mới mở cái lộ quản hạt cho xe hơi chạy từ Sài Gòn xuống Cần Thơ. Người dân ở dọc theo mấy lộ này thuở giờ cứ sẵn bẩn ở trong chốn thôn quê, lo lập vườn, làm ruộng. Phần nhiều thì chưa thấy những văn minh phát hiện nơi thị thành. Bởi vậy, hãy nghe tiếng xe hơi chạy trên lộ, thì công cấy công mạ đang lôi nhôi dưới ruộng, đều xây lưng, xây mặt mà nhìn. Còn ở trong xóm, trong làng thì con nít người lớn đều bỏ nhà, chạy ra sân để đứng coi. Rồi vào một buổi trưa, trời ui ui gió mát mẻ, có một cái xe hơi ở dưới Mỹ Thuận chạy lên, qua khỏi chợ cây lại một đổi, rồi mới ngừng ngay cái xóm nhà giữa lộ bên mé trái. Người dân ở trong xóm chạy túa ra, đứng dài theo lề đường mà coi, đàn ông có, đàn bà có, bà già cũng có mà con nít cũng có. Ai nấy đều đứng xa mà ngó chứ không dám lại gần. Không hiểu tại sao họ sợ cái màu nhiệm của cái món cơ khí lạ lùng, hay là họ kiêng hơi cái quai của người chủ xe sang trọng. Cái xe còn mới tinh cho nên kèn cản chói sáng lòa, lại sơn màu lá cây sậm cho nên coi rất mặn mòi, đẹp đẽ. Người tài xế mở cửa xe leo xuống, mặc đồ tây trắng, mang giày tây, đội nón kết cũng màu trắng, đưa tay ngoắt cái đám dân làng kêu và nói: "Ê, mấy người tới đây tôi hỏi thăm chút coi." Cái bộ ngoai nghiêm, cái giọng cứng cỏi, ai nấy tưởng hoặc là quan lớn đi vãn dân vãn làng, hoặc là đội đi kiếm bắt đạo tặc, cho nên trơ mắt nhìn nhau không dám bước lại gần. Người tài xế lại lên tiếng kêu tiếp: "Nè, ai đó tới đây cho bà lớn hỏi thăm chút coi, làm gì mà kêu đứng trơ trơ ra đó?" Lúc đó ông Cai Lân Cư tuổi đã 64 mà sức còn mạnh mẽ, tóc sộp sạc, râu le que, mặc một cái quần vải trắng cũ, trổ màu luốt luốt với một cái áo Quảng Đông vải xiêm tay rộng, vai có vắt một cái khăn rằn sọc xanh sọc trắng. Ông nghĩ mình có chức sắc lớn nhỏ chút đỉnh trong ấp, không lẽ không dám đứng ra đảm đương cơ hội này mà tỏ dấu trên trước trong xóm. Bởi vậy ông nắm cái khăn vằn mà lao miệng, tằng hắn một tiếng mà làm gan, rồi thủng thẳng đi lại chỗ xe đậu. Mấy người đứng với ông ngó thấy ông đi thì cũng đi theo ông, có lẽ không nỡ để cho ông đi một mình, mà cũng có lẽ là họ muốn coi cái xe hơi cho tường tận, nhưng mà kẻ nhát người dạn cho nên đi rải rác ở phía sau. Ông Cai Lân đi tới thì người shopper mới lên tiếng nạt:
"Nè, dữ không, kêu lại hỏi chút mà làm bộ đứng đặng, ông ở đây có làm chức vụ gì hay không?"
Tự nhiên thì bị rầy, ông Cai Lân chắp tay khum khum xá và lên tiếng đáp:
"Dạ bẩm, tôi làm chức Cai Lân."
Người shopper thấy ông lóm khóm sợ sệt thì tức cười, cho nên đổi giọng nói dịu hơn:
Ông làm Cai Lân, nè, ông đi riết lại gần đây cho bà lớn hỏi thăm chút đi ông."
Ông Cai Lân bước lại tới, ở trên xe có ba đứa nhỏ với một bà đầu tròn khăn màu trứng gà, mình mặc áo màu xám tro. Ông nghe nói bà lớn thì sợ lắm, vừa thấy thì rút cái khăn vằn vắt vai, vò tròn trong tay để mà xá. Người đàn bà ngồi trên xe, mà tài xế xưng là bà lớn đó, gật đầu, rồi mới lên tiếng hỏi:
"Ông ở xóm này, ông biết hương thân luôn hay không?"
Ông Cai Lân đứng ngơ ngác, dường như không hiểu câu hỏi. Người đàn bà lại lên tiếng nói tiếp:
"Hương thân luôn thiệt, tên là Phạm Gia Luôn, anh ruột của ông Phủ Phạm Gia Tăng. Nghe nói hồi trước ở xóm giữa bên chợ Cai Lậy đây, ông không biết hay sao?"
Hương thân luôn thì tôi biết lắm. Tại sao mà không biết? Hương thân luôn chết hồi năm Tức Lận mà.
Người shopper lúc đó bước lại vỗ vai ông Cai và lên tiếng nói:
Ông Cai, bà lớn đây là bà Phủ ở trên Sài Gòn. Ông trả lời phải có phép tắc, lơ mơ ở tù chết không phải chơi đâu."
Ông Cai Lân quay lại ngó tài xế rồi xá bà lớn một cái và nói:
Xin lỗi bà lớn, tôi quê mùa cho nên cũng không hiểu gì.
Bà lớn chỉ mỉm cười và lên tiếng đáp.
Phải, thưa Hương Thân Luôn chết lâu rồi, tôi biết. Mà vợ con còn ở đây hay không?
À, dạ bẩm bà, vợ cũng chết lâu rồi.
Ủa, chết hồi nào?
Dạ bẩm thím Hương Thân chết hồi năm kia. Năm nay đã mãn khó rồi.
Cờ khổ dữ hồn, vậy mà tôi có hay đâu. Chỉ chết còn con bây giờ ở đâu, ở với ai?
Dạ, vợ chồng có một đứa con gái. Hồi mà thím mất, cai Tần Kim thấy con nhỏ bờ giờ. Chú thương tình cho nên chú đem về nuôi mấy năm nay.
Cai Tần Kim nhà ở gần đây hay không?
À, bám bà nhà đằng trước kia kìa, ngay cái chỗ mà cái cây cột thép thứ nhì đó.
À, con nhỏ được bao lớn rồi?
Dạ thưa, năm nay nó được 15-16 tuổi gì đó.
Đâu, ông làm ơn dắt xe tôi lại nhà cai Tần Kim một chút, đặng coi con nhỏ ra làm sao. Tôi đây là bà Phủ Tăng, em dâu của Hương Thân Luôn. Ông biết quan lớn của tôi hay không?
À, dạ bẩm hồi nhỏ tôi biết. Mấy chục năm nay quan lớn không có về làng cho nên gặp chắc tôi quên.
Lúc đó tài xế mở cửa và biểu ông Cai Lân leo lên đặng đi chỉ nhà cai Tuần Kim. Ông do dự ngó cái xe muốn leo lên nhưng mà cũng làm bộ mại hơi nói.
Tôi đi bộ cũng được mà.
Mèn ơi, ông đi bộ sao chạy ra xe theo xe kịp, ông lên ngồi chỉ nhà để cho tôi biết tôi ngừng chứ.
Ông Cai Lân lên ngồi kế bên tài xế, trong ngực phập phồng, tới chừng nghe tiếng máy rồ, ông lại càng thêm sợ cho nên quíu cả tay chân. Xe rút chạy, mấy người đứng dọc lề đường, thấy ông Cai ngồi trên xe thì lạ lắm, không hiểu tại sao ông được đi xe cho nên trong mắt ngó nhau mà hỏi. Ông Cai mới được ngồi xe hơi lần thứ nhất, ông đắc ý lắm. Một tay cầm cái khăn vằn, một tay vuốt râu, miệng chúm chím cười. Ông chỉ phía trước và nói với shopper.
À nè nè, cậu ngừng ngay cái chỗ cái nhà, chỗ cái cột cây thép trước kìa. Chỗ có cái bụi cây chân bầu đó. Đó đó đó, nhà cai Tần Kim ở đó đó nè.
Ông vừa nói dứt lời thì thấy có một đứa con gái chừng 15-16 tuổi đang đứng trên lề đường mà coi xe. Ông ngoắt nó lại kêu và nói lớn.
À nè Phúc, có bà Lân Phụ kiếm mày đây nè, trở về nhà lẹ lên, mau lên.
Ông quay sang sau lưng và lên tiếng nói với bà Phụ.
Dạ bẩm bà Lân, con nhỏ đó chính là con của chú Hương Thân đó.
Bà Phụ gật đầu, rồi xe ngừng ngay trước một cái nhà lá ba căn sông. Nhà dọn vén khéo sạch sẽ, trước có sân để đạp lúa, hai bên hè có trồng rau ớt chút đỉnh. Tài xế mở cửa xe, ông Cai leo xuống, miệng ngõm ngẽm cười. Ông ngó đám người đang đứng trong sân và kêu lớn.
À, chú Cai Tần, có bà Lân Phụ kim chú đây. À, chú bước ra cho bà Lân biểu ngang.
Ông bước lại gần chỗ bà Phủ ngồi và lên tiếng nói.
À, có hai vợ chồng chú Cai Tần Kim ở nhà đủ hết. Để tôi kêu chú ra đây cho bà Lân hỏi thăm.
Thôi, để tôi vô nhà. Nhà ở gần mà.
Bà vừa nói vừa leo xuống đất, ba đứa nhỏ cũng theo bà mà leo xuống, một đứa con gái chừng 13-14 tuổi và hai đứa con trai chừng 9-10 tuổi. Con gái thì mặc áo tím quần trắng đi giày thêu, còn con trai thì mặc đồ tây xám, đầu đội kết đen, coi chăm hẳm lắm. Bà Phủ trạc chừng 45 tuổi, nhỏ thó, thấp người, mặc dồi phấn trắng toát, chân mài cạo nhỏ rí, nhưng mà cặp mắt oai nghiêm, tướng đi yểu điệu. Ông Cai thấy Cai Tần Kim tới lộ thì mới lên tiếng nói.
Ờ nè nè, bà Lân Phụ đây á, là em dâu của chú Hương Thân Luôn hồi trước. Bà Lân kiếm chú mà hỏi thăm con Phục. Biểu bày trẻ chạy về kêu con Phục về đây coi. Tôi mới thấy nó đi phía trên kia kìa.
Cai Tần Kim chừng 40 tuổi, đen đúa vạm vỡ. Nghe nói bà Phụ thì lột khăn mà xá và lên tiếng nói.
Giờ bấm mời bà Lân vô nhà.
Anh ta quay lại kêu vợ, biểu vô quét ván trải chiếu. Bà Phủ với mấy đứa nhỏ đi theo Cai Tần Kim mà vô sân. Ông Cai Lân Cư quắt con Phục im om sòm biểu chạy về cho mau. Còn người dân trong xóm thì tụ lại, tóp đứng chung quanh cái xe hơi mà coi. Tóp đi theo bà Phủ và mấy đứa nhỏ. Bà Phủ vô nhà vừa ngồi thì ông Cai dắt con Phục vô và nói.
Dạ bẩm bà, con nhỏ này là con của chú Hương Thân luôn đây. Nè nè, Phục, bà lớn đây là thím dâu của cháu đó nè. Tội nghiệp quá, nghèo khổ côi cút, có cô bác giàu sang mà có biết đâu mà đi tìm. Bà lớn phải mất công đi tìm cháu như vậy, thiệt là bà là nhân đức lắm à.
Bà Phủ thấy con Phục mặc quần bằng vải đen cũ xì, đầu tóc rối nùi, tay chân lem luốc nhưng mà gương mặt lại sáng rỡ như trăng rằm, nước da trắng trong, hai môi thì đỏ chói, chân mày nhỏ mà cong vòng như vẽ, miệng tự nhiên mà cũng như chúm chím cười hoài, hai bàn tay ngón nhỏ mà dài, cặp mắt long lanh, đa tình, đa cảm. Bà thấy cái nhan sắc đó thì bà khen thầm trong bụng, cho nên bà gật đầu và lên tiếng hỏi nó.
Má của cháu mất hồi nào? Sao cháu không gửi thơ cho chú thím hay? Dạ thưa, cháu không biết chú thím ở đâu nên không biết làm sao mà gửi thơ. Cháu được mấy anh em? Dạ thưa, cháu có một mình, không có anh em nào hết. Năm nay cháu mấy tuổi? Dạ 16 tuổi. Từ ngày má cháu mất rồi, cháu ở với hai vợ chồng anh Cai Tùng Kim đây phải không? Dạ thưa phải. Mợ Cai Tuần thương cháu nên đem cháu về nuôi. Có bà con chi hay không? Ở một xóm thuở này quen biết với cha với má cháu, chứ không có bà con gì hết á.
Thưa bà, ở trong xóm quen biết nhau lâu, chị Hương thân mất, vợ chồng tôi thấy cháu bơ vơ cho nên đem về làm phước.
Bà Phủ nghe nói như vậy thì mỉm cười và nói,
anh không có bà con mà anh ở như vậy thiệt là anh tốt lắm. Quan lớn của tôi ổng hay, chắc là ổng cảm ơn anh biết chừng nào. Hồi trước anh hương thân ở nhiều cái không phải, quan lớn của tôi ổng giận cho nên ổng không chịu nhìn ảnh là anh em nữa. Tuy vậy mà chừng nghe ảnh mất rồi thì vợ chồng tôi cũng buồn, không biết là vợ con ảnh ra làm sao. Mấy năm nay tôi có ý đi kiếm tìm mẹ con chỉ đặng đem về Sài Gòn rồi giúp vốn cho chỉ làm ăn. Ngặt gì đường xá cách bức, đi không tiện nên không biết làm sao. Nay nhờ nhà nước mở cái lộ này cho xe hơi chạy, tôi về cái dồn, quan lớn tôi dặn tiện đường phải ghé kiếm mẹ con chỉ. Thiệt chỉ mất vợ chồng tôi không hay, chứ nếu tôi hay á thì dầu xa xôi cách nào á cũng xuống đặng trước lo chôn cất cho chỉ, rồi sao đem cháu về nuôi. Ai mà nỡ để nó bơ vơ như vậy. Vợ chồng anh Cai Tuần ra công nuôi nó mấy năm nay, thiệt là phước đức lớn lắm. Thôi, như tôi không gặp thì thôi, không nói gì. Bây giờ tôi gặp cháu tôi đây, tôi nói với hai vợ chồng cho tôi rước nó về Sài Gòn. Công ơn của hai vợ chồng nuôi nó mấy năm nay, quan lớn tôi không có quên đâu. Hễ tôi về, tôi nói lại đây thì chắc là quan lớn tôi sẽ xuống mà cảm ơn.
Vợ của Cai Tuần Kim đứng giữa cây cột nghe bà Phủ xin rước con Phục thì mới mỉm cười và đáp.
Vợ chồng tôi nuôi nó mấy năm nay cũng mến tay mến chân. Phần tôi không có con gái cho nên tôi thương nó lắm. Bà lớn bắt nó đó thì tội nghiệp cho vợ chồng tôi. Phải, tôi biết chị nuôi thì tự nhiên chị thương. Bây giờ tôi rước nó đi thì làm sao mà chị khỏi buồn được. Nhưng mà tôi xin chị Cai Tuần phải nghĩ điều này. Quan lớn tôi, ổng làm tới chức tri phủ hàm, giàu có, sang trọng, danh giá ở Lục Châu ai ai cũng đều biết. Nếu ổng bỏ con cháu rơi rớt không đem về mà nuôi á thì còn gì là danh giá của ổng. Tôi phải đem nó về đặng cho nó học chữ nghĩa, bánh mứt, học thêu thùa mai vá, rồi tôi kiếm chỗ sang trọng xứng đáng mà gả cho nó lấy chồng. Chứ nếu để nó ở đây với hai vợ chồng á thì thiên hạ họ cười quan lớn tôi, mà rồi cái thân nó ngày sau cũng cực khổ, tội nghiệp.
Ông Cai Lân lúc này mới chen vô và lên tiếng nói.
Dạ bà Lân nói phải lắm, thím Cai Tuần cũng đừng nên cãi. Phải để cho bà Lân đem con Phục về Sài Gòn, bà nuôi nó, để nó nhờ ngày sau. Thím thương nó thì thím phải để cho nó đi chứ, chứ thương mà giữ lại thì cũng giống như thím ghét mà hại nó. Chú Cai Tuần nghĩ thử coi tôi nói đúng hay là không đúng. Ông nói thì cũng phải chứ. Bà lớn thương con Phục, bà đem về trên mà nuôi đó là cái phước của nó. Không lẽ nào tôi cản, mà bà lớn là thím dâu. Còn vợ chồng tôi thì thật ra cũng là người dân, tôi có quyền gì mà dám cản. Nhưng mà chỉ ngại một điều là không biết con Phục nó có chịu đi hay không chứ.
Bà Phủ nghe nói như vậy thì bà mỉm cười và nói,
có lẽ nào nó không chịu đi.
Xong bà ngoắt con Phục lại gần và lên tiếng nói tiếp,
lại đây cháu, lại gần cho thím hỏi một chút. Nè, cháu có chịu lên Sài Gòn ở với chú thím hay không? Cháu lên trển rồi á, thím may áo quần tốt cho cháu bận. Thím mua dây chuyền nè, sắm vàng, sắm bông cho cháu đeo. Thím cho đi học, như là mấy đứa em của cháu ở đây vậy. Sao, cháu bằng lòng đi với thím hay không?
Con Phục thấy cái xe hơi đã chói mắt. Bây giờ thấy bà Phủ và mấy đứa nhỏ đi với bà, ăn mặc sang trọng thì lại động lòng. Lại còn nghe những lời dụ dỗ dịu ngọt như vậy nữa thì lý nào nó không mê cho được. Bởi vậy nó nhìn vợ chồng Cai Tuần Kim rồi cúi đầu đáp nho nhỏ.
Dạ thưa cháu bằng lòng. Vậy mới phải chứ.
Lúc đó thì Cai Tuần Kim cũng không có lời chi để mà ngăn cản được nữa, cho nên phải cười gượng mà lên tiếng nói với con Phục.
Thôi như vậy thì con vô sửa soạn quần áo để mà đi với bà lớn đi.
Con Phục nó mới đi vô trong buồng, vợ Cai Tuần Kim ngó theo mà chảy nước mắt, cho nên phải lấy và áo mà lau. Ông Cai Lân ngó ba đứa nhỏ và lên tiếng hỏi bà Phủ.
Dạ bẩm bà, con với hai cậu nhỏ đây là con hay là cháu của bà lớn?
Con của tôi hết.
Bà với quan lớn có được mấy người con?
Có ba đứa đó.
Có phước quá, giàu có mà cũng giàu con, được tới hai người con trai. Bà lớn bây giờ còn làm phước đem cháu về nuôi, chắc đây rồi trời Phật sẽ cho bà lớn có thêm con trai nữa.
Thôi, bao nhiêu đó cũng đủ rồi.
Cai Tuần Kim cùng nhiều người khác nữa cũng chen vô mà nói chuyện. Còn con Phục đi vô trong buồng xếp quần áo mà gói. Thằng Hiền là con của Cai Tuần Kim, năm nay được 18 tuổi. Nó đang ngồi chòm hỏm tại cửa sau, nó thấy con Phục thì nó bước lại gần và lên tiếng hỏi, em tính đi với bà đó thiệt hay sao? Con Phục nó mỉm cười, nó nói là nó muốn đi. Thằng Hiền đứng ngó trân trân coi bộ nó buồn lắm. Tới chừng con nhỏ gói đồ gần xong, thằng Hiền mới nói tiếp,
em đi qua buồn lắm á, chắc là qua chết chứ học được giống gì nữa.
Con Phục nó quay qua thấy thằng Hiền ứa nước mắt. Nhưng bởi vì cái màu phú quý nó mạnh hơn cái tình cảm của Hiền, bởi vì con Phục đã không cảm động mà lại còn đành đoạn cười và lên tiếng đáp.
Giống gì mà buồn, tôi đi rồi lâu lâu tôi về thăm. Thôi, anh ở nhà mạnh giỏi nha.
Nó nói dứt lời rồi nó xách gối nó bước ra khỏi cửa buồng. Bà Phủ đang ngồi khoe giàu sang với mấy người trong xóm. Bà thấy con Phục sửa soạn xong rồi bà mới lên tiếng nói.
Thôi, tôi kiếu mấy bà con đặng đem con nhỏ về cho sớm, kẻo quan lớn tôi ở nhà ổng trông, về đây chắc là ổng mừng lắm. Con thuộc Phục, thưa với chồng vợ chồng anh Cai Tuần Kim mà đi, cháu cần gì mà phải đem áo quần theo cho nhiều vậy? Về trển đi, rồi thím may đồ lụa, đồ nhiễu cho mà bận, chứ đồ dưới này mà đem về Sài Gòn bận sao được.
Con Phục nó bước lại, nó chắp tay cúi đầu xá vợ chồng Cai Tuần Kim. Hai vợ chồng Cai Tuần cảm động cho nên không nói được tiếng nào hết. Bà Phủ dắt ba đứa con với con Phục ra xe, sau lưng người ta đi theo rần rần. Kẻ thì khen bà Phủ nhân đức, người thì mừng cho con Phục nó có phước. Con Phục nó xách gối lên ngồi phía trước với tài xế, mặt mày hớn hở, miệng mỉm cười hoài. Ông Cai Lân mới nói vối theo.
Thôi bám bà lớn về trên mạnh rồi, xin nói giùm với quan lớn là bà con trong làng gửi lời thăm quan lớn. Còn con Phục, cháu được như vậy là nhờ đức của bà lớn. Về trên phải ráng ăn ở tử tế cho quan lớn bà lớn thương, để mà được sung sướng tâm thần nghe không. Từ rày sắp lên cháu khỏe rồi, khỏi phải đi mót lúa, khỏi cần đi đuổi trâu nữa.
Thôi, ông Cai Lân với vợ chồng anh Cai Tuần ở lại mạnh giỏi. Hai vợ chồng anh Cai Tuần có công nuôi cháu tôi mấy năm nay, thiệt là tôi cảm ơn lắm. Để ít ngày rồi quan lớn tôi sẽ xuống mà thăm hai vợ chồng. Bây giờ có lộ nên đi dễ rồi, tôi cứu hết mấy bà con nghe.
Xe hơi bắt đầu chạy, bà Phủ thì tươi cười, còn con Phục thì hớn hở.
ai nấy đứng ngó theo tất cả đều vui. Duy chỉ có thằng Hiền đứng phía sau, nó rưng rưng nước mắt, rồi nó lẳng lặng bỏ đi trước vô trong nhà. Tại chợ Cầu Kho, đi theo con đường Nguyễn Tấn Nghiệm lên trại lính tập Osmar, qua đường Galini, một khúc xa xa, thấy bên tay trái có một cái nhà lầu ba căn, mỗi căn đều có cửa bán nguyệt, ngoài có hàng rào sắt sơn đỏ, trong sân lớp thì trồng nhiều thứ hoa quả, một bên có nhà để xe, một bên có nhà cho nhà bồi, nhà bếp. Vì nhà cũ cho nên kiểu vẽ không khéo, nhưng mà nhờ cái sân rộng cho nên đứng ngoài lộ ngó vô cũng có vẻ rất nguy nga và đẹp đẽ. Căn nhà đó chính là nhà của ông Tri Phủ Hàm Phạm Gia Tăng. Ông Phủ Tăng gốc ở Cai Lậy, hồi nhỏ ông có học đủ hai thứ chữ, chữ Nho và chữ Tây. Tuy chữ nào ông học cũng tàm nham mà thôi chứ không giỏi. Khi ông được 20 tuổi, cha mẹ chết hết, ông không chịu ở với anh là Phạm Gia Luôn. Ông lên tuốt Sài Gòn quyết kiên nhẫn, tiến thủ để lập thân lập nghiệp. Ông lăn lóc với kinh nghiệm trong mấy năm, việc gì cũng làm, chỗ nào cũng ở. Nhờ tánh kỹ lưỡng, nhất là lanh lợi, cho nên ông thường được no cơm, lành áo. Một bữa nọ, Tăng đi liệu khiệu, mai gặp cô Võ Thị Phương, là người ở Cái Vồn, kiện để bỏ chồng, bị tòa sơ Cần Thơ bác đơn, cho nên cô chống án lên tòa phúc án. Cô lên Sài Gòn tìm luật sư mướn để cãi giúp. Tăng mới lãnh đem đường chỉ nẻo, mưu tránh dại tìm khôn. Trong mấy tháng cô Phương được án bỏ chồng, rồi cô lại cặp với lại Tăng, mướn phố ở chung, kết tình ân ái. Trong lúc dìu dắt hầu kiện, Tăng đã biết cô Phương là con gái của một nhà giàu lớn, mẹ mất sớm còn cha thì già. Tuy cô có một người anh cả với một người em trai, nhưng mà bề nào ngày sau cô cũng được hưởng gia tài của cha mẹ. Bởi vậy Tăng mới quyết lấy đạo vợ chồng để tìm tắt con đường công danh, cho nên thề non hẹn biển, làm cho cuộc trăng gió trở thành cuộc đá vàng. Thật quả cách vài năm sau, ông già của cô Phương qua đời, anh em của cô thuận phân gia tài. Cô Phương lãnh phần ăn được 30.000 đồng bạc với 200 mẫu ruộng tốt tại Cái Vồn, mỗi năm cho mướn được 7.000 dạ lúa. Ông Tăng thấy kế lập nghiệp đã thành công, đường công danh đã rộng mở, mới òn ỉ năn nỉ vợ xuất 10.000 đồng bạc mua cuộc nhà nguy nga mà chúng ta vừa thấy, còn 20.000 để làm vốn cho vay. Cách cho vay của Tăng cũng rất là khôn khéo, nhất định chẳng chịu dùm cho ai số vốn quá 1.000, mà ai muốn vay từ 500 trở lên 1.000 thì phải treo ruộng hoặc là treo phố cho chắc chắn thì mới chịu cho vay bạc. Tăng thường dặn vợ phải làm như vậy mới khỏi mất vốn, bởi vì mấy chủ vay lớn nếu họ không trả thì mình lấy ruộng lấy phố mà trừ, còn mấy chủ vay nhỏ, dầu mỗi năm có một hai người trốn đi nữa thì số tiền lời của người khác cũng đủ mà đắp vào cái số vốn đã mất, không đến nỗi thiệt hại. Vợ chồng chuyên nghề cho vay mà số ruộng đất càng ngày càng tăng, số tiền cũng tăng bằng năm bằng bảy, rồi lại được thưởng chức huyện hàm. Sau xuất 5.000 đồng bạc cứu giúp thủy tai mới được thăng chức phủ hàm. Hai vợ chồng ông Phủ Tăng có 3 đứa con. Đứa thứ nhất là con gái tên Phạm Thị Liên Hoa 13 tuổi, đứa thứ nhì là con trai tên Phạm Gia Trinh 11 tuổi, và đứa thứ ba cũng con trai tên Phạm Gia Tường 9 tuổi. Vợ chồng cưng con không ai bì kịp, mà lại cũng cưng tiền bạc chẳng có chi bằng. Bởi vậy cách mười mấy năm trước, Phạm Gia Luôn là anh của ông Phủ nghe em giàu có, lên hỏi mượn 200 đồng bạc đang đem về mua trâu làm ruộng. Thời vận chẳng may cho nên trâu chết mà ruộng lại thất, Luôn không trả 200 đồng bạc lại được. Vợ chồng ông Phủ mắng nhiếc đủ điều, rồi cấm biệt không cho tới nhà nữa. Khi ông Luôn chết, vợ ông Luôn có mượn người lên cho biết, mà vợ chồng ông Phủ cũng không thèm về, chỉ gửi cho 5 đồng bạc mà thôi. Hôm nay bà Phủ về Cái Vồn thăm anh em, nhờ có lộ mới cho nên đi ngang qua Cai Lậy. Ông Phủ mới nhớ tới thân tộc cho nên dặn bà ghé hỏi thăm, và cuối cùng bà ghé và rước được con Phục đi.
Bây giờ hãy nói trở lại về chuyện con Phục đi theo bà Phủ Tăng về nhà. Lối 5 giờ chiều, xe của bà đến nhà, chạy thẳng vô sân mà đậu. Ông Phục thuở này chưa lên Sài Gòn mà cũng chưa đến nhà giàu một lần nào. Bởi vậy, trên xe leo xuống nó nhìn quanh quất, thấy nhà lầu đồ sộ, thấy vườn hoa đẹp đẽ thì trong lòng rất hồi hộp. Tay nó ôm gói quần áo đứng nhìn trân trân. Ông Phủ Tăng ở trong nhà xe, nghe xe về đến, ông bước ra sân mừng vợ mừng con. Ông ôm hai đứa con trai nhỏ ông hôn, rồi ông quay sang ông thấy con Phục thì ông mới lên tiếng hỏi bà.
Con nhỏ nào đây? Bà mướn ở dưới phải không?
Bà Phủ vừa bước xuống xe vừa lên tiếng đáp.
Không, con của anh hai đó.
Anh hai nào đây?
Thì anh hai mình ở dưới cây lẫy chứ anh hai nào?
Ông Phủ nghe nói như vậy thì ông chăm chú nhìn con Phục, rồi ông hỏi bà.
Con của anh hai mà bà chở nó lên trên đây làm giống gì?
Chỉ chết rồi, nó bơ vơ ở với người ta. Tôi thấy vậy nên tôi đem nó về đó.
Ôi, đem về làm gì? Ủa mà chỉ chết hồi nào?
Ta nói chết đã mãn tan rồi.
Con Phục từ nhỏ đến lớn nó không biết mặt chú, bây giờ nó gặp thì trong bụng nó mừng thầm, tưởng là chú nghĩ tình cốt nhục để mà niềm nở. Tới chừng nó nghe mấy lời lạc lẽo đó thì trong lòng nó lạnh ngắt cho nên đứng ngẩn ngơ. Ông Phủ mới quay sang lên tiếng hỏi nó.
Nè, mày được mấy anh em?
Dạ, cha mẹ cháu sinh có một mình cháu mà thôi.
Vậy năm nay mày mấy tuổi rồi?
Thưa, cháu được 16 tuổi.
Từ khi má mày chết tới bây giờ mày ở với ai?
Cháu ở với vợ chồng cậu Cai Tuần Kim.
Vậy ở một năm bao nhiêu?
Thưa, vợ chồng Cai Tuần Kim thấy cháu côi cút bơ vơ thì thương nên đem cháu về nuôi, chứ không phải mướn cháu.
Nếu vậy thì về trên này thì ở cũng phải, ở giữ hai đứa nhỏ rồi dắt tụi nó đi học.
Bà Phủ đến đây thì bà lên tiếng tiếp lời chồng.
Tôi cũng tính như vậy nên tôi đem nó về đó chứ. Nó ở với mình thì có nghĩa hơn là ở với người ta. Mài áo mài quần cho nó bận, rồi giao hai đứa nhỏ cho nó đưa rước đi học.
Ông Phủ gật đầu, rồi ông dắt ba đứa con vào trong nhà. Bà Phủ kêu một ông già đang lui cui đứng tưới bông gần đó và lên tiếng nói.
Ông Cao, ông dắt con Phục xuống nhà bồi cho nó cất quần áo ngang. Rồi một lát tôi sẽ kêu nó lên nhà lầu tôi, sai cắt phần việc cho nó làm.
Bà nói xong rồi bà đi thẳng vô nhà với chồng con, còn con Phục thì ôm gói quần áo đi theo ông Cao xuống nhà bếp. Con Phục đi coi cùng trong nhà, nhà bồi, nhà bếp, rồi lần lần bước ra đứng núp trên vách tường nhà lầu để xem hoa. Buổi chiều trời mát mẻ, hoa nở đủ màu, tiếng cười inh ỏi trên lầu, xe mã rần rần ở ngoài lộ. Tình thế coi rất là lạ mắt mà bề ăn ở cũng chưa yên. Con Phục nó bồi hồi trong lòng, rồi nó nhớ xóm mình ở xưa nay, nhớ cái nhà của Cai Tuần Kim, rồi nó rưng rưng nước mắt. Người nấu ăn bắt đầu bưng nhà lên, bưng đồ lên trên nhà mà dọn cơm. Ông Cao thôi tứ bông, ông cũng phụ mà bước vào bưng đồ, nhưng mà không ai nói động gì đến con Phục cả. Nó thấy vậy mới len lén đi lại gần cửa ngõ đứng ngó ra ngoài đường, thấy xe kéo chạy lêu nghêu không hiểu là xe gì. Thấy thiên hạ đi qua đi lại, có nhiều người mặc áo quần không giống với người ở cây lậy. Nó đang đứng ngó mông thì thình lình ông Cao chạy ra kêu nó và nói.
Nè em, bà lớn kêu nãy giờ trong làm gì ông gì đứng ngoài đây đây. Bà kêu vô coi cậu ba cậu tư ăn cơm.
Con Phục nó mới đi theo ông Cao mà trở vô, bước lên trên nhà lầu. Nó thấy vợ chồng ông Phủ với ba đứa con đang ngồi tại bàn mà ăn cơm. Bà Phủ nhíu mày và lên tiếng hỏi.
Mới đó mà mày đi đâu mất vậy?
Con Phục nó không biết đáp làm sao, nó chỉ cười ngõ ngoẻn và lên tiếng đáp.
Cháu ra đứng chơi ở ngoài cửa ngõ một chút. Chơi giống gì ở ngoài? Con gái không được phép ra đứng ở ngoài đường. Lại đứng sau lưng cậu ba cậu tư đây. Coi gấp đồ ăn cho hai cậu ăn.
Con Phục đã quen cái thói hèn hạ.